Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Cần Linh, kính thưa các quý Phật tử, chủ đề pháp thoại hôm nay chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử là những điều quý hơn vàng bạc. Trong các giá trị giao hoán, kim cương vàng bạc được xem là cao nhất. Vàng bạc là một phương tiện mà người sở hữu nó một cách hợp pháp có thể góp phần tạo ra hạnh phúc cho đời sống vật chất. Rất nhiều người quanh năm suốt tháng chân lấm tay bùn để có được cơm, áo, gạo và tiền. Tiền bạc đối với rất nhiều người là một nỗi ám ảnh lớn, một sự khủng hoảng và một nỗ lực mà đôi lúc phải trả bằng cái giá rất đắt. Cũng có rất nhiều người nhờ có phước, tiền tích lũy ngày càng được tăng trưởng nhưng lại không biết sử dụng một cách khôn ngoan giá trị của đồng tiền, do đó ngày càng lún lút sâu trong các chủ nghĩa hưởng thụ. Kết quả là có nhiều tiền nhưng lại không được hạnh phúc. Theo lời Phật dạy, kiếp sống con người là cao quý hơn tất cả các loài còn lại. Do đó có rất nhiều thứ giá trị của nó được xem là cao quý hơn vàng bạc rất nhiều. Và phần lớn những điều đó thuộc về giá trị tinh thần. Ngay sau đây chúng ta sẽ tuần tự phân tích những giá trị cao quý hơn vàng với tiêu chí phấn đấu đạt được càng nhiều càng tốt các mục tiêu đó. Điều 1, sức khỏe và tuổi thọ. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều rằng sức khỏe của một con người lệ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Trước nhất là lối sống thích hợp. Ở một số ngữ cảnh, Đức Phật gọi đó là lối sống có tiết độ, bao gồm tiết độ trong ăn uống tiêu thụ, tiết độ trong làm việc, ngủ nghỉ, sinh hoạt. Tiêu chí tiết độ này sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được sự vận hành của thân qua các động tác đi, đứng, nằm và ngồi. Nhờ đó ta có thể sống rất khỏe mạnh. Nhờ đời sống khỏe mạnh, ta có được tuổi thọ với niềm hạnh phúc lớn. Ngoài chế độ sống, thói quen sống, phong cách sống tạo ra chất liệu sống, trong các kinh Pali, Đức Phật còn dạy đến nghệ thuật tăng trưởng phước báo về sức khỏe và tuổi thọ. Cốt lõi của những điều này bao gồm nuôi dưỡng lòng từ bi đối với con người, vạn vật, môi trường sinh thái. Mỗi đêm trước khi ngủ, Đức Phật khuyên người đệ tử Phật thực tập thiền từ bi. Trọng tâm của thiền từ bi là tình thương trên nền tảng cao thượng, rộng lượng, xóa bỏ hận thù, không chấp trước đối với bất cứ một đối tượng nào, dầu là thân hay là kẻ thù của mình. Trên nền tảng đó, ta quán tưởng trong từng hơi thở ra vào thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái. Năng lượng từ bi của chúng ta được tỏa ra từ trái tim, khối óc và tâm, lan tỏa đến những thành phần có công tạo dựng hạnh phúc và sự thành công của chúng ta trong cuộc đời. Sau đó chúng ta liên tưởng đến những người có quan hệ xa hơn, những người dân, những kẻ thù, các loài động vật, môi trường sinh thái. Bằng cách quán tưởng như thế, ta tích tập được lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Trên nền tảng này, dần dà chúng ta sẽ làm quen với văn hóa ăn chay. Còn nếu không ăn chay trường được thì không trực tiếp ăn các con vật do mình thọc huyết cắt cổ mổ xẻ, chỉ mua các thực phẩm mặn đã được làm sẵn ở chợ búa để không trực tiếp làm thương tổn lòng từ bi. Ngoài ra, các hoạt động bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống của con người, chăm sóc sức khỏe con người, các hoạt động ngành y đầy đủ y đức và nhiều hỗ trợ từ thiện giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, nghèo cùng, khốn khó, neo đơn vượt qua những nỗi khó khăn, đều là những hạt nhân trực tiếp giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức khỏe và tuổi thọ. Kinh A Di Đà dạy rằng phạn thực kinh hành, sau khi ăn cơm xong dành thời gian nhất định đi kinh hành, hoặc còn gọi là thiền hành. Khái niệm kinh hành được Đức Phật giảng dạy là một thuật ngữ chỉ cho động tác đi bách bộ trong chánh niệm, không cần phải niệm Phật hay là tụng kinh. Vì niệm và tụng bằng lời sẽ tạo ra hiện tượng ém hơi trong bao tử và ít nhiều gây khó khăn cho sự tiêu hóa và hệ tuần hoàn. Chỉ đi bách bộ trung bình 20 phút sau mỗi giờ cơm 3 lần mỗi ngày, chúng ta đã có được tối thiểu 30 cho đến 60 phút tập thể dục trong chánh niệm. Thói quen này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức khỏe. Là những người tu học theo Đức Phật, nhất là các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông, nên tập thói quen mỗi ngày lại Phật 49 lại với con số biểu tượng cấp số nhân của số 7, tượng trưng cho sự trọn vẹn đầy đủ. Thời gian cho 49 lại trung bình 20 phút. ngoài 3 lần phạn thực kinh hành mỗi ngày, lại Phật 40 chinh lại với 20 phút, các quý Phật tử sẽ xa lánh được rất nhiều các loại bệnh tật, không cần phải khám bệnh và đi bác sĩ thường xuyên. Ta vẫn tăng trưởng được sức khỏe và phước báo. Dĩ nhiên khi có bệnh cần phải điều trị theo chỉ định của bác sĩ để khắc phục và giúp cho sức khỏe ngày càng được tốt hơn. Thiếu sức khỏe, có chí nguyện lớn, lý tưởng lớn, hành động lớn, dễ bị rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, tức là ước muốn và điều chúng ta thực hiện có một khoảng cách rất lớn vì sức khỏe không cho phép. Nhờ tu tập đúng phương pháp, biết gieo các hạt giống tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ theo tinh thần Phật dạy, rất nhiều người sống đến cả 100 tuổi đời không bệnh tật. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh trước khi đi tu là một người bệnh tật rất nhiều. Sau khi xuất gia tu học đúng phương pháp theo tinh thần Phật dạy, ngài đã sống đến 98 tuổi. Ngày 28 tháng 3 vừa qua, ngài đã về cõi Phật chỉ sau 3 ngày lâm bệnh, nhẹ nhàng trút hơi thở ra đi. Ở tuổi 98, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh hầu như không khám bác sĩ, không uống thuốc, mỗi ngày vẫn tụng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự như những người trẻ trung. Ít ai có cảm giác Hòa thượng đã đến cái tuổi gần 100 mà vẫn minh mẫn sáng suốt, không cần chống gậy, tai vẫn nghe rõ, các Phật sự làm với hiệu quả rất cao. Do đó không thể cầu nguyện đơn thuần để có được sức khỏe và tuổi thọ, cũng không thể ỷ lại rằng tôi có tiền, có bác sĩ riêng, có ăn uống cao lương mỹ vị là có thể đảm bảo được sức khỏe. Ngoài chế độ sống liên hệ đến thói quen sống, ta cần phải tạo dựng các nhân tốt lành trực tiếp kéo dài sức khỏe và tuổi thọ như vừa nêu. Và đây là những giá trị quý hơn vàng, vì không có sức khỏe và tuổi thọ, tất cả phải bỏ lại sau lưng. Nhiều triệu phú, tỷ phú chết trên đống vàng bạc mà họ đang sở hữu, do vì không tuân thủ quy luật sống liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ. Điều 2, phước báo và công đức. Phước là kết quả tốt lành từ những nhân tốt lành do chúng ta gieo tạo một cách có ý thức và tình nguyện trong quá khứ của những kiếp trước, quá khứ của những năm trước. Đề sống phước báo của một kiếp người không phải tự nhiên có, không do may mắn có, không do Thượng Đế và các thần linh ban tặng, do chúng ta gieo các nghiệp nhân thuận lợi và thích hợp. Những người sống phi pháp, lũng đoạn hệ thống luật pháp trên nền tảng được bao che hay lợi ích nhóm, có thể qua mặt được luật pháp trong một thời gian nhất định. Họ sống trên đầy đủ các tiện ích vật chất, lại lầm tưởng rằng đó là phước báo của mình. Nhưng đến một lúc nào đó, khi luật nhân quả trổ, hệ thống luật pháp bị lũng đoạn đó không thể tiếp tục bị qua mặt, thì những người tác tạo này sẽ phải đối diện trước luật pháp và mất đi rất nhiều các sở hữu mà họ đã nỗ lực làm được trong thời gian qua. Do đó, phước báo được Đức Phật đề cập đến phải là kết quả của những hành động phù hợp luật pháp, đạo đức mà chúng ta phát xuất từ một tâm lành, làm với một cái tinh thần tôn trọng luật pháp và đạo đức. Kết quả phước báo đó trở nên rất bền vững và phụng sự chúng ta trên mọi từng cây số. Phước báo đích thực là hộ pháp và vệ sĩ của chúng ta trong cuộc đời. Năm 2007 đến cuối năm 2012, thế giới đối diện với nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Rất nhiều tỷ phú đã trắng tay, nhiều triệu phú đã phải tự tử chết vì không tin rằng khối lượng tài sản khổng lồ mà mình đã nỗ lực dành dụm trong mấy chục năm cùng kiếp người nay không còn nữa. Rất nhiều người mất công ăn việc làm, rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm và chọn lấy con đường hoặc là hưởng thụ, hoặc là tự vẫn, hoặc là bế tắc. Cũng có rất nhiều người trong giai đoạn khó khăn toàn cầu đó lại phất lên như một đại gia mới, như những người có phước báo mới. Bồi và lỡ là hiện tượng tự nhiên của đất sông nước. Bồi và lỡ trong phước báo cũng là một hiện tượng nhân quả rất tự nhiên của kiếp người. Thất bại, sụp đổ của một tập thể A, cá nhân B lại là một thuận duyên cho những tập thể và cá nhân khác. Nhân duyên tương tác, tương duyên, tương quan, tương thuộc trong cuộc đời đã tạo ra các hệ nhân quả mà tất cả chúng ta là các thành phần bên trong đó phải chịu sự chi phối rất trực tiếp của nhân quả. Nhờ có phước báo được đạo diễn bởi trí tuệ theo tinh thần Phật dạy, rất nhiều người vẫn đứng vững và đứng một cách bền bỉ trước những thách đố và khó khăn. Do đó, khi làm những việc thiện, công ích xã hội, phước báo cho tự viện, làm nhiều Phật sự, đóng góp cho gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới, mà quả thiện của những nghiệp đó chưa trổ, đừng nên chán nản tuyệt vọng hoặc không tin nhân quả là có thật. Hãy điềm tĩnh, vì chúng ta nhận thức rất rõ rằng có rất nhiều các loại hạt giống phải mất đến 10 năm, 20 năm mới trổ quả. Cũng có rất nhiều các nhân lành phải mất đến vài ba năm, cũng có một số vài ba tháng. Quả chưa trổ không có nghĩa là không trổ. Chưa là tiềm năng của thì tương lai, không trổ là một sự phủ định về một hiện thực không có thật. Do đó, bản lĩnh, nhận thức sáng suốt, sức chịu đựng sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục làm các phước báo và công đức. Rồi đến một lúc nào đó, chính chúng ta không phải là một người nào khác, hưởng lấy các thành quả như phần thưởng xứng đáng của những gì mà mình đã nỗ lực một cách cao quý. Theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, tốt nhất là hai tay làm phước, tránh tình trạng tay trái làm ác rồi lấy tiền của việc làm ác bươn qua tay phải để làm phước, với niềm hy vọng rằng tay phải làm phước này sẽ xóa được các nghiệp làm ác. Tốt nhất là không có tay nào làm ác, chỉ toàn là các tay làm phước. Vậy điều kiện để làm phước trong tình huống đó có thể chậm và muộn màng hơn, nhưng chúng ta không rơi vào tình trạng tự mâu thuẫn. Thà chậm vào một chút, ít vào một chút, thành quả phước báo về giàu sang, thuận lợi phát triển của chúng ta không phải đối diện trước tất cả các nguy cơ mà Đức Phật nêu ra trong kinh, đó là bị hỏa hoạn, bị lũ lụt cuốn trôi, bị người thân phá của, bị bệnh tật làm tổn thất, bị nhà nước tịch thu. Do đó khi gieo một nhân tố lành, Đức Phật dạy chúng ta phải gieo bằng động cơ trong sáng và cao thượng. Kết quả của một hành vi tốt, ngoài công sức và khối lượng mà chúng ta đầu tư, còn lệ thuộc và tỷ lệ thuận với động cơ của tâm. Đây là yếu tố mà phần lớn chúng ta ít để ý. Cũng từ sự khác biệt căn bản này, cũng là các hành vi thiện giống nhau, mức độ, tỷ lệ, phạm vi của hành động thiện giống nhau, tâm thiện khác nhau, dẫn đến các kết quả hoàn toàn khác nhau ở mỗi người. Đó là lý do mà nhiều người do không hiểu nhân quả đã vội kết luận rằng các hành động tạo phước báo của tôi sao không có kết quả. Nhiều khi mình làm việc thiện chỉ vì động cơ mưu danh, khác với một người làm việc thiện trên nền tảng lòng từ bi, thấy nỗi khổ niềm đau của tha nhân có một phần tương tác với nỗi khổ niềm đau của bản thân mình, cho nên làm hết lòng, làm có phương pháp, có điều kiện thuận lợi để giúp cho người hoạn nạn khổ đau vượt qua được các bế tắc của họ. Nên lưu ý đến yếu tố đó để hành động cao quý của chúng ta mang lại các giá trị nhân bản, nhân đạo, nhân văn, góp phần cải thiện đời sống xã hội của những người kém may mắn hơn mình. Khi làm một việc thiện, Đức Phật khuyên chúng ta nên nhớ ba yếu tố: không quan trọng quá về bản thân mình như là một người ban ơn cứu rỗi người khác, nhờ đó tâm chúng ta trở nên vô ngã và vị tha; không xem những thành phần bất hạnh kém may mắn là những người thọ ơn và phải nhớ ơn mình, vì như thế chúng ta đang vướng vào sự mặc cả nhân quả phước báo, hoàn toàn khác với việc làm thiện trên nền tảng cải thiện đời sống xã hội của dân sinh. Cũng không quan trọng quá số lượng và khối lượng tặng phẩm từ thiện phước báo mà chúng ta đóng góp cho xã hội và cuộc đời. Nhờ ba động cơ cao sáng đó, việc làm thiện của chúng ta trở nên cao quý và tốt đẹp hơn. Quả phước báo từ việc làm thiện như vừa nêu là rất tốt. Ngoài ra, trong kinh điển Pali, Đức Phật còn khuyên người làm thiện lưu ý hoan hỷ trước khi làm thiện, tức là có thái độ háo hức chờ đợi, chúng ta làm chuẩn bị ngày và đêm để mong cái thời điểm làm việc thiện mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho tha nhân. Hoan hỷ đang khi làm nghĩa là giàu mệt nhọc, khó khăn, trở ngại, tốn kém, chúng ta vẫn phải hoan hỷ khi trao những tặng phẩm đến những người hữu duyên. Hoan hỷ sau khi làm nghĩa là không thối thất tâm bồ đề, không chán nản thất vọng, không tiếc nuối, không hối hận khi người tiếp nhận tặng phẩm và sự giúp đỡ của chúng ta không thể hiện lòng ban ơn và nhớ ơn, mà ngược lại thỉnh thoảng còn trả ơn bằng gieo oán. Thái độ vô ngã và cao thượng này sẽ giúp cho phước báo và công đức của chúng ta được tăng trưởng theo năm tháng. Đây là cốt lõi của việc làm phước báo Trên nền tảng đó, công đức tâm, công đức an lạc, công đức quả phúc sẽ theo đuổi chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Trong tình huống như thế, dầu không nguyện ước, quả phúc báo vẫn trổ vế chúng ta đúng thời điểm. Khi tình huống chúng ta có nhu cầu quả phúc báo trổ thì thông thường phải đúng năm tháng ngày giờ quả mới trổ, nhờ tác động của lời cầu nguyện và sự thành tâm. Nhân lành đã gieo sẽ trổ sớm với thời gian được dự kiến. Đó là những phước quả mà sự có mặt của nó có thể góp phần giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các khó khăn và thành công hơn những người không có gieo các phước báo còn lại. Dù họ mà có kiến thức, có kinh nghiệm về nghề nghiệp và có những cái yêu cầu căn bản để làm giàu, nhưng họ vẫn không thành công được bằng một người trong cùng hoàn cảnh có gieo trồng các phước báo và công đức. Điều ba, tình bạn thiện hữu tri thức. Trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật chia ra rất nhiều loại bạn, được phân làm hai nhóm. Nhóm bạn mang lại chúng ta những giá trị cao quý và hạnh phúc, và nhóm bạn ăn chơi sa đọa dẫn đến sự phạm pháp, tập nhiễm các thói quen tiêu cực và dẫn đến một hậu quả rất xấu ở hiện tại và tương lai về phương diện sức khỏe, uy tín, công đức và đời sống mất hạnh phúc. Trên nền tảng này, Đức Phật khuyên ta nên tránh không giao du để không bị tập nhiễm và tác động của những loại bạn xấu như sau: bạn hưởng thụ đàn điếm, bạn ăn chơi sa đọa, bạn cờ bạc rượu chè, bạn ma túy và thụ hưởng các loại độc tố, bạn ích kỷ và nhỏ nhen, bạn phạm pháp và lợi ích nhóm. Các đối tượng vừa nêu, Đức Phật khẳng định với chúng ta, nếu không phải là một người có tâm lượng Bồ Tát, có trí tuệ Bồ Tát, việc giao du tiếp xúc với họ chỉ làm cho chúng ta trở thành bản sao của họ thôi. Và do vậy, nguyện ước và thiện chí muốn giúp đỡ những người đó hoàn lương đã làm cho chúng ta trở thành là một người bị tập nhiễm để thói quen xấu và lối sống xấu. Do đó, cần phải mạnh dạn xác định được năng lực của mình ở mức độ nào để chúng ta có thể dễ dàng quyết định là có nên giao du tiếp xúc với những thành phần như vừa nêu hay không. Nếu ta chưa phải là chiếc phao, động cơ nỗ lực giúp đỡ người khác là cao quý, nhưng kết quả của sự giúp đỡ đó chẳng đưa ta đi đến đâu, thậm chí có thể làm cho cả hai người cùng chết đuối sớm hơn nữa là khác. Một mặt xa lánh các lối bạn tiêu cực vừa nêu, cũng trong bài kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy chúng ta hãy làm quen và đồng hành với thiện hữu tri thức. Bạn tri thức lành được hiểu trong ngữ cảnh Phật giáo là những người có kiến thức về đạo đức, có kiến thức về Phật pháp, có kiến thức về việc làm thiện, tin tưởng vào nhân quả, nâng đỡ chúng ta trong những thời điểm và không gian thời gian khó khăn, hỗ trợ chỉ điểm cho chúng ta những lỗi lầm và sơ suất, không chấp trước, không khó khăn, không cầu kỳ, và luôn luôn đồng hành để giúp cho chúng ta tăng trưởng được các giá trị công đức và phước báo. Vợ và chồng nếu biến nhau thành bạn đồng hành thiện hữu tri thức vừa nêu, chắc chắn hạnh phúc sẽ được lâu dài và bền vững. Cha mẹ, con cái, anh chị em, đối tác, bạn hữu thân quen sống với nhau bằng tâm thiện hữu tri thức, chúng ta sẽ nâng đỡ và dìu dắt nhau trên từng cây số của cuộc sống. Kiếp người là một quán trọ, hành trình mấy chục năm đã làm cho chúng ta trở thành các lữ khách. Có nhiều người không nhận thức tính tạm bợ vài chục năm này, cho rằng mình sẽ vĩnh hằng trên cuộc sống, nỗ lực muốn được trường sinh bất tử, rồi kết quả là vô thường đến bất cứ lúc nào, làm cho chúng ta phải bỏ lại sau lưng tất cả những người thân yêu. Đang khi trong quá trình sống, chúng ta lại không có lòng, không có tâm, không có sự cao thượng với tha nhân, và cũng chưa từng giúp đỡ ai, nâng đỡ ai. Cho nên khi mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng rơi vào một kết quả rất bi đát, đó là cô đơn, tuyệt vọng. Do vậy, trong quá trình sống, hãy dùng cái tâm trí tuệ và từ bi. Trí tuệ để cao thượng, từ bi để rộng lượng. Nhờ đó ta có thể nâng đỡ, giúp đỡ những người kém may mắn, bất hạnh hơn mình, và chọn ra được những mô tiếp bạn mà việc giao du, sinh hoạt chung với họ giúp cho chúng ta tăng trưởng những tiến bộ về phước báo và công đức. Trên tinh thần này, các quý Phật tử nữ nên nỗ lực giúp cho chồng mình thành thiện hữu tri thức của mình. Các Phật tử chưa lập gia đình nên giúp đỡ người tình của mình trở thành thiện hữu tri thức, đồng hành dìu dắt nhau. Muốn như thế, ta phải hiểu đạo Phật đúng, không mê tín, không dị đoan, không sợ hãi, không cuồng tín. Nhờ đó, những người chồng và bạn vốn phát triển về lý trí sẽ nâng đỡ, ủng hộ chúng ta trên con đường tu học Phật pháp. Nhờ đó, việc đi chùa, làm Phật sự, tham gia các công việc xã hội của chúng ta trở nên thuận lợi hơn. Trong tình yêu, Đức Phật dạy có những yếu tố tạo ra tính bền vững với một kết quả là hôn nhân hạnh phúc. Các điều sau đây được Đức Phật nhắc nhở thành phần thanh thiếu niên trước khi đến hôn nhân cần phải quan tâm. Trước nhất là đồng tín ngưỡng, chọn người bạn đời cùng đạo Phật để thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và sự nghiệp quan của chúng ta phù hợp, tránh các tình trạng mâu thuẫn và xung đột. Lúc mới yêu, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua sự khác biệt. Khi 3 năm sống chung với tư cách là vợ chồng, thì lúc bấy giờ con người trở nên thiết thực hơn và dễ chấp vào khuynh hướng lối sống của người bạn đời. Chọn người cùng lý tưởng Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng tính thiện hữu tri thức và đồng hành cho đến răng long tóc bạc. Thứ hai, đồng đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh, lối sống, đạo đức của hai bên cần phải ngang bằng nhau. Một bên quá chuẩn mực, một bên quá buông lung, một bên có tư cách, một bên thì sống phạm pháp, rất khó có thể đồng hành lâu dài, dẫn đến tình trạng bị so le. Thứ ba, cùng sự hiểu biết, tức là tâm và sự hiểu biết không nhất thiết phải lệ thuộc vào bằng cấp và học vị. Nhờ đó mà vợ và chồng có thể đồng hành với nhau, chia sẻ với nhau các phương diện của đời sống, nhất là các giá trị tinh thần. Chị em phụ nữ thường nhạy cảm, mong muốn chồng của mình hiểu được tâm lý mình, hành động của mình, nâng đỡ, dìu dắt để tạo cho họ được hạnh phúc. Rất nhiều người vợ trở nên buồn chán, cô đơn vì thiếu yếu tố nâng đỡ tinh thần này ở chồng. Do đó, chồng và vợ cần phải hiểu yếu tố đồng hành về tinh thần này là rất quan trọng, là chất bổ dưỡng để nuôi dưỡng hạnh phúc hôn nhân, và do vậy cần phát triển bằng cách lâu dài. Cuối cùng là đồng sự cao thượng. Vợ và chồng phải có sự cao thượng vô ngã vị tha, chăm sóc hạnh phúc của cha mẹ hai bên, không có thiên nặng một bên và nhẹ một bên còn lại. Khi vợ thích làm từ thiện ở cái phạm vi ngân sách cho phép thì chồng nên ủng hộ, tránh tình trạng đẩy vợ vào khuynh hướng làm việc lành mà phải giấu giếm chồng. Khi chồng làm các phật sự và những thế sự có giá trị thì vợ cũng đồng tình ủng hộ để hai bên luôn luôn đồng hành và dìu đỡ nhau. Bốn yếu tố vừa nêu Đức Phật khẳng định rằng sẽ là động lực giúp cho vợ chồng trở thành bạn hữu thiện hữu tri thức của nhau, và đây là những yếu tố tạo ra tính bền vững trong nhân. Hoa Kỳ có tỷ lệ ly dị cao nhất toàn hành tinh. Sau trung bình 5 năm hôn nhân, 51% của Hoa Kỳ ly dị. Châu Âu có tỷ lệ ly dị đứng sau Hoa Kỳ 35-50%. Nói cách khác, khi nền kinh tế được phát triển theo khuynh hướng hiện đại hóa và toàn cầu hóa thì người nữ đó có khả năng kinh tế không còn lệ thuộc vào chồng, và giá trị của người nữ được đòi hỏi chồng phải quý trọng nhiều hơn. Do đó, thiếu đi những sự nâng đỡ đồng hành và quý trọng này, các quý bà cảm thấy hụt hẳng, cô đơn, buồn chán, do đó thường đương đơn xin ly dị. Đó là khuynh hướng diễn ra tại các nước phát triển về kinh tế. Các nước châu Á đang trên quá trình tăng trưởng về kinh tế sẽ rơi vào tình trạng tương tự trong vòng 50 năm tới, trong đó có Việt Nam. Như vậy, nhu cầu cảm xúc, đời sống thẩm mỹ và tinh thần của chị em phụ nữ luôn luôn cao hơn nam giới, nên thiếu những yếu tố đồng hành như vừa nêu, rất khó có thể đảm bảo được hạnh phúc lâu dài. Điều 4, tu học Phật Pháp. Rất nhiều người giàu ngộ nhận rằng tôi sống trên đống tiền, tiện nghi đời sống vật chất không có gì thiếu thốn. Mỗi năm tôi trích ra rất nhiều tiền để làm các công tác từ thiện xã hội, do đó tôi chẳng cần phải tu học Phật Pháp làm gì, phước báo vẫn trổ với tôi, do đó tôi hài lòng và hãnh diện tự hào về những gì tôi đã đạt được. Đó là cái nhìn rất phiến diện. Vào tháng 12 năm 2012, con người trên hành tinh này đạt được cái ngưỡng 7 tỷ như là một dấu hiệu nhân mãn, khi mà cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh chúng ta ngày càng bị cạn kiệt. Sự hâm nóng toàn cầu do công nghiệp hiện đại đang diễn ra và trở thành mối đe dọa cho con người trên toàn hành tinh. Rất nhiều người đó bắt đầu quay lại đánh giá cái chất lượng và tính bền vững hạnh phúc mà mình đang có đó là rất mong manh. Nói cách khác, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng đó giá trị vật chất mà mình đạt được chỉ là một phương tiện của hạnh phúc, chưa phải là tự thân của hạnh phúc. Nhiều người không nhận được điều đó, cho nên đã hãnh diện tự hào rằng tôi chỉ cần sở hữu các tiêu chí đời sống vật chất là tôi có thể hài lòng hãnh diện. Cho nên suốt mấy chục năm trong kiếp người, rất nhiều người giàu thuộc các thành phần xã hội khác nhau đã đánh mất cơ hội đi chùa học Phật, tôn Phật để tăng trưởng phước báo theo hướng bền vững. Tu học Phật là một trong các nghệ thuật và con đường ngắn nhất để tăng trưởng phước báo và phát triển phước báo. Sau khi giác ngộ ở tuổi 35, 45 năm sau đó, Đức Phật Thích Ca đã có mặt khoảng 10 tiểu bang trong số 16 tiểu bang của nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Ngài đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh về minh triết và đạo đức. Các bài kinh đó có thể chia làm các nhóm loại: các kinh dạy về nhân sinh quan và thế giới quan, các kinh dạy về đạo đức học, các kinh dạy về một xã hội công bằng, bình đẳng, nhân quyền, các kinh dạy về tu thân, tạo phước báo, các kinh dạy chúng ta con đường để trở thành chân nhân, thánh nhân, giác ngộ và giải thoát. Rất tiếc là gần 23 thế kỷ tại Việt Nam, 20 thế kỷ tại Trung Quốc, mười mấy thế kỷ tại Nhật Bản, Nam Bắc Triều, Tây Tạng, một đạo Phật trọn vẹn và toàn diện như vừa nêu ít được quảng đại đa số quần chúng biết đến. Phần lớn người ta chỉ biết đến phương diện tín ngưỡng của đạo Phật thôi, mà tín ngưỡng không phải là lời Phật dạy. Cốt lõi hành trì của Phật giáo không phải là tín ngưỡng. Nhưng kể từ khi Đức Phật qua đời, từ một minh triết sống, từ một con đường sống chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, đạo Phật bắt đầu có những hoạt động tín ngưỡng để đáp ứng cho thành phần bình dân trong xã hội. Do đó, đến với đạo Phật qua tín ngưỡng chỉ là bước đầu, cũng như là lớp vỡ lòng thôi. Sau cái lớp vỡ lòng này, các quý Phật tử cần phải nỗ lực tu học Phật pháp đúng mực để chúng ta nâng cao trình độ tiếp thu Phật pháp ngày càng sâu sắc hơn. Do đó, các Phật tử ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đừng nên dừng lại ở thói quen đi chùa lễ Phật là thắp hương và cầu phúc. Đây là một cái phần giống như gây trùng gửi trên thân bồ đề của đạo Phật. Điều quan trọng hơn, muốn phước báo lâu dài bao gồm tuổi thọ, sức khỏe, thăng quan tiến chức, phát triển kinh tế, giàu sang phú quý, hạnh phúc bình an, thì người đệ tử Phật cần phải tu Phật và học Phật đến nơi đến chốn. Học Phật gồm có các phương diện như sau. Thứ nhất, học đạo đức làm người. Đức Phật dạy là Phật tử tại gia, tất cả chúng ta phải vân giữ năm điều đạo đức cao quý: không giết người, góp phần bảo vệ hòa bình; không trộm cắp, chia sẻ các sở hữu hợp pháp của chúng ta cho người khác; không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng; không rượu, ma túy và các độc tố; giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân; không nói dối, nói những lời có chân lý, có hòa hợp đoàn kết, có văn hóa và lịch sử, có giá trị và lợi ích. Năm điều đạo đức vừa nêu cần phải được thực hiện trên nền tảng từ bỏ những điều xấu ác, phát triển những điều phước báo và công đức, và thực hiện chúng bằng động cơ cao sáng của tâm. Đây là nền tảng đạo đức mà người tu học không thể bỏ qua. Cần phải đến chùa nghe thuyết giảng, ở nhà đọc thêm kinh sách Phật, vào các trang web Phật giáo trên internet để tìm hiểu đạo lý cao siêu của Đức Phật, để tăng trưởng đời sống đạo đức của bản thân. Thứ hai, học Phật để thành chân nhân trong kiếp sống hiện tại này. Không nhất thiết những người giàu và thành công đều là các chân nhân. Tu học Phật để chúng ta xác định rõ động cơ và các hành động cao quý của chúng ta là không vi phạm luật pháp, có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, để những hành động, việc làm, nghề nghiệp của chúng ta không tác động tiêu cực đến tha nhân. Và trên nền tảng này, ngoài năm điều đạo đức, người tu học Phật cần phải phát triển 10 điều thiện, 4 vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, 6 ba la mật là bố thí, đạo đức, tinh tấn, kiên trì, thiền định và trí tuệ. Đồng thời phải tu tập bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Các việc tu học có bài bản này sẽ giúp cho chúng ta soi sáng cuộc sống, làm giàu và thành công một cách bền vững hơn. Trong 30.000 bài kinh mà Đức Phật đã giảng dạy, có những bài kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, có những bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật quản trị quốc gia, phát triển đất nước, cẩm nang làm vua và lãnh đạo ba tính thập phương. Cũng có những bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật phát triển kinh tế, xử lý căng thẳng, vượt qua các khủng hoảng và khó khăn. Rất tiếc là vài chục thế kỷ qua, do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đặt nặng về tín ngưỡng, phần lớn Phật tử Việt Nam không có học Phật và tu Phật đúng với tinh thần Phật dạy. Đó là một điều rất đáng tiếc. Thứ ba, để học Phật như vừa nêu được tốt, chúng ta lưu ý những điều như sau. Ngày nay đó, kinh điển Phật giáo đã được truyền bá qua ba dạng: dạng in ấn kinh sách, dĩ nhiên là đòi hỏi chúng ta phải tốn tiền bạc và phải biết rõ được địa điểm phát hành. Chỉ cần vào Google, chúng ta đánh kinh sách Phật giáo, lập tức danh sách của các nhà phát hành kinh điển trên toàn quốc, ở chỗ này chỗ nọ sẽ xuất hiện, và chúng ta đặt hàng ở những nơi đó, chúng ta có thể có được các quyển sách hữu dụng cho mình. Ai rành về kỹ năng internet, chỉ cần vào Google đánh sách Phật giáo, sách nói Phật giáo, chúng ta sẽ có hàng ngàn các đường dẫn về các quyển sách, về những sách nói hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần tư vấn các thầy, các sư cô, những người bạn đồng đạo tu học trước mình, chúng ta sẽ có được cơ hội đọc theo trình tự thấp đến cao, đơn giản đến chiều sâu, để hiểu được toàn bộ hệ thống minh triết và đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Ngoài ra, ngày nay chúng ta còn có một hệ thống kinh điển bằng âm thanh. Chùa Giác Ngộ do chúng tôi làm chủ trì, từ năm 2005 đã biên tập ấn bản âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam đầu tiên trên toàn cầu, hoàn toàn miễn phí. Phần lớn các kinh điển Đại Thừa, các kinh điển A Hàm, các kinh điển Pali được phiên dịch từ chữ Hán và tiếng Pali, đã được dịch ra tiếng Việt và âm thanh hóa, bởi các giọng đọc chuyên nghiệp của các diễn viên lồng tiếng và phát thanh viên Đài Tiếng Nói thành phố Hồ Chí Minh. Do đó chỉ cần vào trang web tủ sách phật học.com, chúng ta sẽ có đầy đủ các bản tin thuần Việt này. Ở nhà chỉ cần có một đường truyền internet, hoặc đang khi đi làm việc chỉ cần có một iPad có chức năng 3G, bấm vào các đường link thích hợp, các quý vị có thể nghe được kinh sách Phật giáo mà không phải tốn tiền. Đọc kinh sách ta phải ngưng tất cả các việc làm còn lại, nghe kinh sách quý vị cũng đồng lúc đó làm các việc khác, rất tiện ích trong thời đại kỹ thuật số này. Ngoài ra chùa Giác Ngộ còn có trang đạophatngaynay.com cung ứng các dữ liệu, hàng trăm quyển sách, hàng ngàn các bài nghiên cứu về Phật học dưới các ngành học hiện đại. Ngoài ra quý vị có thể vào trang web thứ ba của chùa Giác Ngộ, phatam.com, có khoảng 30.000 video thuyết giảng của khoảng 100 tăng ni nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài về nhiều chủ đề và thể loại khác nhau. Trong các trang web vừa nêu, quý vị có thể nghe được hàng trăm các cái album nhạc Phật giáo, hàng trăm sách nói Phật giáo và rất nhiều kinh điển Phật giáo bằng âm thanh hóa. Ngoài ra chùa Giác Ngộ còn có trong các thứ tư banhoằngpháp.com tập hợp gần 1.000 bài thuyết giảng của khoảng 50 giảng sư quen thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là bốn đường dẫn mà quý vị có thể vào để nghe Phật pháp và nâng cao trình độ Phật học của chúng ta. Và trong giai đoạn này, phước báo từ internet sẽ giúp cho chúng ta học Phật đạt chuẩn và có kết quả bây giờ và tại đây. Về phương diện tu Phật, người Phật tử cần lưu tâm một số điều sau đây. A nhỏ, gốc tâm linh tại nhà. Có lẽ trong các tôn giáo, tín đồ Phật giáo là cộng đồng tôn giáo còn lại sau cùng trên hành tinh rất chểnh mảng về việc tu học Phật, do vì thiếu sự bắt buộc từ các chùa và giáo hội Phật giáo trên toàn cầu. Tín đồ của các tôn giáo khác ngày nào cũng phải đọc kinh thánh của họ. Hầu như Phật tử chúng ta chỉ đến chùa vào những ngày rằm và mùng 1 ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Miền Nam thì tiến bộ hơn một chút. Từ Sài Gòn đến Cà Mau, phần lớn các Phật tử đi chùa tụng kinh vào mỗi buổi tối từ 6 giờ đến 7 giờ tại các chùa. Nhiều người đó tại nhà có bàn Phật riêng thì hàng ngày dành ra một thời gian khoảng 40 phút để phát triển gốc tâm linh như là một thực phẩm tinh thần hàng ngày cho bản thân. Cách thức thực tập như sau: dành ra khoảng 15 phút ngồi thiền hoặc là niệm Phật thầm trong tâm, không để cho sự cầu nguyện can thiệp vào. Tâm của chúng ta trong tình trạng đó sẽ trở nên chân không, không bị vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhờ đó các căng thẳng của cơ bắp và não trạng sẽ được buông bỏ. Sau đó chúng ta dành thời gian còn lại đọc vào kinh điển thuần Việt. Nhớ đừng có đọc toàn bộ thời gian tụng kinh bằng các thần chú, vì mục tiêu của thần chú là giúp cho chúng ta đạt được sự định tâm, để nhờ đó khi đi vào bài kinh theo sau, chúng ta sẽ hiểu rõ lời kinh và triết lý Phật dạy để ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Hiểu kinh và ứng dụng kinh là yêu cầu quan trọng. Đọc kinh không phải kể công quốc Phật và cầu phước báo, nên khắc phục điều này. Thì việc đọc tụng kinh điển tại chùa hoặc là đọc tụng kinh điển trong gốc tâm linh tại nhà mới thật sự có phước báo và công đức. B nhỏ, thực hiện tinh thần nhập thế Phật dạy. 6 ba la mật được Đức Phật giảng dạy là những đức tính cao quý mà người Phật tử tại gia cần phát huy. Bố thí là con đường ngắn nhất để chia sẻ tình thương và giúp cho những người kém may mắn đến với đạo Phật để sống được hạnh phúc như chúng ta đạt được. Đạo đức là nền tảng lâu dài để giúp cho chúng ta sống được hạnh phúc và bình an. Tinh tấn tức là siêng năng vì sự nghiệp, siêng năng làm phước, siêng năng tu học, siêng năng có kết quả lành là những tiêu chí giúp cho chúng ta thành công một cách bền vững. Kiên trì là yếu tố tâm lý và nỗ lực để giúp cho chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng trong các nghịch cảnh và khó khăn. Thiền định là yếu tố làm cho chúng ta điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Do đó, trong hoàn cảnh nghịch, lời thị phi tấn công, các trở ngại đang diễn ra, các thách đố đang bao vây, chúng ta vẫn giữ vững bản lĩnh và niềm tin Phật pháp để đi trọn con đường tâm linh. Và cuối cùng là trí tuệ, tức hiểu đúng nhân quả, sống đúng đạo đức, làm đúng các việc làm trên nền tảng hiểu sâu lời Phật dạy, thâm nhập được kinh tạng, ứng dụng được bát chánh đạo và 6 ba la mật trong cuộc sống. Đây là 6 yếu tố mà người Phật tử cần phải thực tập hàng ngày. Niệm Phật không chưa đủ, niệm thần chú không vẫn chưa đủ, vì nó là một yếu tố rất nhỏ của thiền định thôi. Ai bỏ 5 yếu tố còn lại, bao gồm bố thí, trì giới, tinh tấn, kiên định và thiền định, trí tuệ sẽ không thể nào đạt được kết quả tu học và giữ kết quả nó một cách bền vững được.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.